Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta đang nói về hộ niệm và cái vấn đề đưa ra là điều kiện để người bệnh được hộ niệm như thế nào. Hôm qua chúng ta nói là người đại diện gia đình người bệnh liên lạc với ban hộ niệm. Và gia đình người bệnh phải chấp nhận những quy định của ban hộ niệm dành cho gia đình người bệnh thì mới được hộ niệm. Hôm nay chúng ta nói tới cậu B là chính người bệnh phải đến thỉnh mời ban hộ niệm thì mới được hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Sao sai kỳ vậy? Người bệnh đi không nổi bắt người ta đi tới thỉnh mời chết người ta rồi. Cho nên cái câu này không đúng, là người gia đình tới thỉnh mời. Thỉnh mời thì nói quá đáng, nhưng mà chính gia đình mời. Chứ chúng ta không có thể nào nói là một người bạn nào đó quen biết tới mời là chúng ta đi hộ niệm. Không phải như vậy. Tại vì phải có cái điều kiện để cho gia đình chấp nhận thì mới giúp cho người bệnh được cái phước phần vãng sanh. Chứ còn không thì gia đình mà lơ là, không biết phương pháp hộ niệm thì thôi chịu thua. Tình thực ra cái chướng duyên nó quá nặng, cũng khó mà cứu. Câu C, chờ khi nào bệnh nặng mới được hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Đây là một điều hết sức là lớn, vô cùng trọng yếu để nhắc nhở cho tất cả chúng ta biết. Đừng bao giờ để cho đến bệnh yếu rồi mới kêu ban hộ niệm, lúc đó cũng chịu thua. Hôm nay có một cụ mới, chắc lẽ chị Kim dẫn tới. Mình thấy cụ ngồi, cụ niệm Phật, mà cụ niệm Phật nói cụ ngủ. Mình thấy không? Cho nên tu phải ta tu sớm sớm một chút. Biết phải biết sớm sớm một chút, đến lúc già khó tu lắm chưa bây giờ. Và mình thấy các cụ mà tu như vậy mà không biết hộ niệm, không có hộ niệm, không giúp đỡ cho cụ trong lúc cuối đời. Khi mà các cụ ra đi, mình thấy rõ rệt đi đâu đây. Cả một cuộc đời tới chùa tu hành rồi, sau cùng sẽ gửi cái huệ mạng của mình đi đâu đây. Cho nên cái câu này nó tự nhiên nó gặp ra, nó hợp với các cụ quá. Đừng chờ cho đến khi nào mà già rồi mới lo hộ niệm. Đừng có chờ cho đến khi nào bệnh nặng rồi mới hộ niệm, lúc đó khó lắm đó chưa vậy. Cho nên cụ mà hôm nay mà đi tới đây nghe được hộ niệm cũng là may mắn cho cụ đó. Cố gắng đi, phải nghiên cứu hộ niệm trên nhiều đi. Nếu mà người nào trong gia đình nói hãy đến đây lắng nghe hộ niệm đi. Nếu còn ở đây sẽ biếu cho một cái máy về nhà nghiên cứu đi, rồi mới kịp thời cứu nhau. Sớm được một ngày hay một ngày, đừng để quá trễ. Đến lúc trễ rồi thì xin thưa chịu thua. Đã lúc mà nghiệp chướng nó ứng hiện lên rồi, thôi chịu thua. Cả một cuộc đời tu hành có dối, có dở, có nhiều ít, nhưng mà sau cùng không biết hướng dẫn, tâm ý mê mờ, nghiệp chứng ứng hiện, ấn thân trái chủ cài bẫy chập trùng, cũng đành đắng cay chịu nạn, không có con đường giải thoát. Cho nên chư vị mới nhớ là khi biết được cái phương pháp hộ niệm là cả một cái cơ hội cứu độ mình đấy. Nhưng mà rồi không biết là chư vị có thực sự là giác ngộ rằng là đây là cái phương pháp đại cứu tinh cho mình hay không? Chính mình phải trả lời câu này. Chứ không phải cứ mỗi đêm chúng ta tới đây niệm Phật là chắc chắn sẽ được vãng sanh đâu nhé. Nếu chư vị có phước từ sáng cho đến chiều ngồi trong niệm Phật đường, niệm Phật niệm cho đến nhất tâm bất loạn thì thôi khối còn. Nhưng mà dễ gì trên đời này gặp được một người như vậy, không đủ khả năng. Vì hôm nay cũng muốn làm như vậy, mà làm như vậy thì cái giường bó hoang. Phía trước thì khô, phía sau thì héo, phía trên thì méo, phía dưới thì tròn. Không sửa chữa được, chịu không được, không phải dễ đâu. Cho nên mong chư vị phải nhớ là lo cái gì phải lo trước. Chính vì vậy mà kêu gọi chư vị là phải cố gắng làm sao vận động giao lưu cái phương pháp hộ niệm này rộng ra, mới may ra cứu được người. Không dễ đâu, không dễ đâu. Cho nên chờ cho đến khi bệnh nặng, già yếu rồi, sắp sửa mà thở phèo phèo rồi mới hộ niệm thì quá sai lầm. Bao nhiêu năm qua mình thấy cái hiện tượng này. Biết bao nhiêu người tu hành, biết bao nhiêu người niệm Phật, biết bao nhiêu người lạy Phật, biết bao nhiêu người đi chùa tụng kinh đủ thứ. Nhưng mà sau cùng rồi thì đến lúc cuối cùng rồi, bị bỏ rơi trong những trạng thái vô cùng đau thương mà mình không hay. Chính cái phương pháp hộ niệm đã giúp cho những người phàm phu chúng ta không bị cô đơn, không bị mà coi như đa đầu lưỡng địch, không bị mà bị trói chân trói cẳng trong những cạm bẫy hiếm nghèo, mà vượt qua cái ách nạn đó để vãng sanh Tây Phương. Quý lắm chư vị ơi, ráng đi. Câu D, người bệnh đến lúc mê man bất tỉnh hay đang hấp hối mới được hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Càng sai hơn nữa. Trong bao nhiêu năm qua mình cứ nghĩ coi, khi mà không có cái phương pháp hộ niệm, có phải là chúng ta đang chờ cái cơ hội này không? Khi mà mê man bất tỉnh mà chưa chết, nhiều khi cũng không có ai tới giúp đỡ, cứ chết rồi đến cầu siêu, chết rồi đến làm đám tang, chết rồi hậu sự thì có, hậu sự cái xác thịt, còn cái huệ mạng, cái thần thức, cái linh hồn của người đó đi đâu, ta không biết, hoàn toàn không biết. Mà muốn biết hay không, cứ nhìn cái thân xác ứng hiện lại biết liền. Đó là cái tiên triệu báo cho chúng ta biết rõ ràng, người này đã bị đại nạn. Đại nạn quá nhiều, trùng trùng, vô lượng, vô biên chúng sanh đại nạn. Mà không hay, bây giờ mình biết được cái pháp hộ niệm rồi mình mới thấy. Nhất định đừng bao giờ đến quá trễ rồi mới mời ban hộ niệm. Có tình cảm đến thì chẳng qua cũng chỉ làm một chút gì để mà nó an lòng người sống thôi, chứ còn người chết thì vẫn tiếp tục theo nạn. Đại nạn, đại nạn. Cho nên mình thấy rõ rệt trong đạo Phật chúng ta là cái đạo mà cứu độ chúng sanh vượt thoát sanh tử luân hồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi chúng ta làm không được. May ra là có 1 triệu người tu hành như vậy cũng có được 1 người chứng đắc được cái gì đó, ra đi thân tướng mềm mềm tốt đẹp. Còn bao nhiêu ta chìm trong cái ách khổ mà đi vào tam ác đạo nhiều quá nhiều quá. Chính vì thế mà chúng ta phải biết rằng là không bao giờ có thể mà lơ là cái chuyện hộ niệm được, phải giúp đỡ tận tình. Mà ở đây chúng ta nói liên quan đến cái gia đình, cái gia đình thân thuộc của bệnh rất là quan trọng. Cho nên nếu mà chư vị phát cái tâm ra, khi mà dâm nói cho hết tất cả ông sách này rồi, dâm sẽ không muốn nói nữa. Vận động tất cả những người có cái nhiệt tâm, có tâm huyết, hãy đem cái phương pháp này mà phổ biến rộng ra cho người ta đi. Phổ biến 100 người, may ra mình cứu được 1 người. Cứu được 1 người trong 100 người thì dân tộc Việt Nam chúng ta thường 90 triệu người thì cũng có rất nhiều người vãng sanh đấy. Còn nếu mà bây giờ chúng ta cứ kỳ vọng vào Internet, kỳ vọng vào những website, kỳ vọng vào những cái YouTube nào đó, 90 triệu người Việt Nam chưa chắc gì có được 10.000 người lên YouTube mà coi. Dễ gì có. Mà có 10.000 người mà lên YouTube coi, dễ gì có 1.000 người mà người ta tin theo đến ta làm. Cho nên cái sự vận động, cái sự giao lưu, sự mà giúp đỡ nhau, có duyên nào trao cho người ta cái duyên đó, nhiều khi cái duyên đó mà có thể giúp được người vãng sanh. Chứ mình thấy không? Nhưng mà cậu thấy không, bây giờ cậu cũng muốn tu, làm sao tu nổi, mệt quá, ai không vậy. Mình chưa có già gì mà mình ngồi một chút cũng mệt. Cũng 10 năm nữa, 20 năm nữa mình sẽ tới. Mình cũng chẳng khác gì bà cụ, ngồi muốn tu mà tu không nổi, muốn đứng mà đứng không xong, quỳ mà quỳ không được, lạy mà lạy không nổi, làm sao đây. Cái thể xác này nó làm cho cái tinh thần xuống dốc. Mà rồi có biết đường đi hay không, ai dẫn dắt cho mình đi, ai gỡ rối cho mình, những cảm bẫy chập trùng đang chờ phía trước, làm sao đây. Chính vì thế mà đừng có để quá trễ, đừng để quá trễ. Lúc mê man bất tỉnh hay đang hấp hối, chịu thua, nghiệp chướng đã ứng hiện rồi. Lúc đó cái tinh thần không còn gì mà có thể tiếp nhận được những cái gì mà khai giải hướng dẫn. Chư căn tán loạn rồi, tán loạn rồi. Mắt đã mờ rồi, tai đã điếc rồi, mũi đã không ngửi được nữa rồi. Tâm ý nhất định đã đang mê mê rồi. Nằm trong cảnh giới chập trùng bao vây. Chịu thua, chịu thua. Câu E, người bệnh vẫn còn tỉnh táo mới có thể hộ niệm được. Đúng hay sai?
Đúng.
Cho nên hộ niệm là hộ niệm ngay từ lúc bây giờ đây cho đến lúc chúng ta tách khởi ra đi đây. Chư vị trong những đêm mà tới đây nghe tòa đàm hộ niệm, tức là chúng ta đang hộ niệm cho nhau đó. Tại vì hộ niệm là dẫn dắt, là hướng dẫn, là chỉ vẽ con đường đi nước bước. Thì chúng ta một sẽ từng điểm này, chúng ta đang hộ niệm trực tiếp cho nhau đấy. Rõ ràng hộ niệm là một pháp tu dạy chúng ta phải tu như thế nào để mà đi vãng sanh. Đây là pháp tu đấy. Để cho đến lúc mê mang bất tỉnh rồi mới kêu ban hộ niệm tới là sai lầm đấy. Tại vì mê mang bất tỉnh thì người ta hướng dẫn không được. Chính trong lúc chúng ta đang tỉnh táo thế này mới hướng dẫn cái gì đây? Chư vị ơi, đừng có nghĩ rằng là cái nghiệp chướng của mình nhỏ. Đừng có nghĩ rằng là mình thông minh trí huệ. Đừng có nghĩ mình là mình đắc đạo này đắc đạo nọ, không có đâu. Khi mà gặp duyên nghiệp chướng ứng hiện lên rồi mình mới thấy. Như vậy bây giờ phải lo trước đi, lo làm sao? Hôm trước mình nói, muốn giải nghiệp thì phải tạo phước. Phải tạo phước cho nhiều, tạo phước ở đâu? Không phải là chỉ bỏ tiền bỏ bạc ra là tạo phước. Nhưng mà tạo phước là cái tinh thần mình phải tìm cách rời khỏi những cái cảm bẫy. Tại mình là phàm phu tạo nghiệp nhiều lắm. Tập lần đi. Thoải mái vui vẻ đi. Buông xả cho nhiều ra thì mới giải nghiệp được. Còn gì nữa? Một lần mà niệm Phật với niệm thành tâm chí thành, nghe chứ vậy đừng niệm lấy lệ. Chứ vị niệm lấy lệ nhiều khi tu 30 năm chưa chắc gì đã thành công. Mà chí thành chí kính nhiều khi mình biết là nghiệp chứng mình quá chí thành chí kính, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm mà có sự thành tựu là mình có thể định được vào câu A-di-đà Phật. Không còn đi lang thang nữa. Người mà quyết lòng đi về Tây Phương rồi thì không được đi lang thang nữa. Lang thang là tâm bất định, lang thang là tâm chưa vững, lang thang là niềm tin còn yếu xìu. Mà yếu xìu rồi thì khi mà nghiệp chứng nó bùng lên rồi, chịu thua. Cho nên một người mà muốn vãng sanh Tây Phương là chuẩn bị hộ niệm ngay từ bây giờ chứ không phải là để sau này. Ngay từ bây giờ là sao? Là chúng ta hôm nay nghe từ đầu chứ đuôi hơn mấy tháng trường này, chúng ta nói về hộ niệm rõ ràng là phải chỉ cho chúng ta đường đi nước bước không? Người già thường thường không biết đường nào, nghĩ tới cái chết, sợ chết. Sợ chết là một cái đai kỵ của phương pháp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì bây giờ chư vị ở đây còn sợ chết nữa hay không? Đừng sợ chết nhanh như vậy. Mạng số của chúng ta nó định từng giây từng phút rồi. Vì là phàm phu mà. Đã định từng giây từng phút rồi thì bác sĩ nói là anh sắp sửa chết cũng đừng có sợ. Tại vì chưa chắc người bác sĩ đó nào nó đúng. Người bác sĩ chỉ căn cứ vào bệnh trạng mà thôi chứ không có căn cứ vào cái gọi là cái mệnh số của mình được. Không có. Mà cái mệnh số của mình nó thuộc về nghiệp trước. Tùng nghiệp thọ báo thì tùng nghiệp ra đi. Cứ để cho tới ngày giờ nó ra đi. Nhiều khi mình tưởng rằng là người này khoảng chừng 10 ngày chết, nhưng mà khoảng chừng 3 năm nữa, 4 năm nữa chưa chết. Rõ rồi. Cho nên đừng ngại, đừng sợ chuyện đó. Mà không ngại, không sợ chuyện đó chính là tâm mình tự tại trước cảnh chết sống. Như vậy rõ ràng phương pháp hộ niệm là chỉ cho mình cái cách tu. Chứ vì hiểu được như vậy thì từng bữa từng chút chút chúng ta khui ra, rồi bắt đầu chúng ta phải tu hành. Nhất là những bà cụ. Bà cụ nên cố gắng nói với con cái đi. Không biết tới đây niệm Phật đường này chỉ dẫn cho. Phải giải quyết ngay tại chỗ. Tại vì mạng số, thân mạng này, nó mong manh trên đường tơ kẻ tóc. Nó nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần. Những người già yếu giảm dần rõ rệt. Nếu mà trong cơ hội này mà bừng tỉnh, quyết lòng vãng sanh, nhiều khi chỉ có một tuần hai tuần gặp được cơ hội này mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị hiểu như vậy, quyết lòng quyết dạ vinh lấy cơ hội này mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính tuyên cư sĩ Diệu Âm Thành Hy Nhãn Nhãn, kính mong đại chúng tinh tấn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. A Di Đà
Diệu Pháp Âm Như Lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.